Giờ học tiếp 18.
Thứ 18, đến nhà đàn Việt. Có chỗ ngồi khác nên ngồi, không có nên ngồi tạp, không có được quay nhìn phải trái, không có được cùng với nô tỳ nói chuyện riêng. Nếu có người hỏi kinh nên biết thời cẩn thận, chớ có nói phi thời. Nếu mà nói pháp cho người nam, không có được kề tai nói thầm, không có được nói nhiều, không có được dối nói Phật pháp, đáp loạn người khác hỏi, để tự khoe mình là đa văn, để mong người kia cung kính. Không có được dối hiện oai nghi, giả trang thiền tướng. Thì bài thứ 17 này, 18 này còn nữa, nhưng mà chắc là đương sự viết ngang đây, định cho học ngang đây. Thì chí đàn Việt gia là đến nhà đàn Việt. Thì hai cái chữ đàn Việt này các huynh đệ đã nghe ở Quy Sơn rồi. Đàn có nghĩa là đàn tràng bố thí, Việt có nghĩa là vượt qua. Đàn Việt có nghĩa là vượt qua cái sự khó nghèo. Vì sao gọi là vượt qua cái sự khó nghèo? Nghĩa là khi mà cái người cư sĩ họ phát tâm cúng dường bố thí, tất nhiên là họ đã vượt qua được cái sự khó nghèo. Thì đến nhà đàn Việt có nghĩa là đến nhà những vị cư sĩ có tín tâm. Người mà có tín tâm thì mới phát tâm bố thí cúng dường. Thì chúng ta khi đến nhà của người cư sĩ đó, mình phải có những oai nghi như thế nào? Trước hết, có cái chỗ ngồi, mình mới nên ngồi. Là có chỗ ngồi đàng hoàng, chúng ta ngồi. Chứ không có được ngồi một cách bừa bãi. Là phải cẩn thận cái điều này. Khi đến nhà đàn Việt, nếu mà chúng ta đi với thầy, thì cái này là kỳ trước mình cũng có học là đi theo thầy ra đường rồi, thì cũng đã trong đó cũng có nói những cái oai nghi khi chúng ta đi theo thầy đến nhà đàn Việt như thế nào. Thì cái này chúng ta có duyên sự đi một mình, đi với thầy thì dễ, thầy ngồi ở đâu đó chúng ta đứng sau lưng. Còn đến khi chúng ta có việc đi một mình thì mình cũng phải biết cái chỗ nên ngồi không nên ngồi. Thì cái này rút ở trong tứ phần luật. Thời Phật còn tại thế, vị tỳ kheo đó đến nhà cư sĩ khất thực, nhưng mà bước vô trong cái chỗ bàn ăn của nhà người ta, rồi bởi vì cũng là bạn của nữ thí chủ ở đó, cho nên ngồi nói chuyện hơi lâu và khiến cho cái người chủ thí chủ không vui. Thì trong cả cái oai nghi này tôi kể tiếp từ từ. Không vui, cho nên Đức Phật mới cấm là không có được bước vô trong nhà người ta. Bây giờ cái vị tôn giả đó, Phật cấm không cho bước chân vô trong nhà. Bây giờ ổng mới đứng bên ngoài. Rồi bà nữ thí chủ ra cúng dường. Cúng dường thì ổng cứ đứng nơi ngạch cửa, ông dòm vô làm cho cái ông chủ thí chủ ông cũng bực mình. Thì chuyện cũng tới tay Phật, Phật cấm không có được ngồi sau cái ngạch cửa. Đến khi không được ngồi sau cái ngạch cửa thì bà thí chủ nữ này lại có bà gia đến nói chuyện, cái kề tai vô cái bà nữ thí chủ này nói thì thầm. Bà gia bực bội nói tại sao nói cái gì mà hai người nói thì thầm. Bà nữ thí chủ nói rằng nói pháp chứ nói cái gì. Cho nên không có được, Phật mới cấm ra thêm cái giới rằng là không được kề tai nói nhỏ. Rồi kế đó bắt đầu nói, cho nên mới cấm ra, đưa cái này là của bên bên nam phạm, nhưng mà rồi chư tổ chế lại để cho chúng ta áp dụng, cho nên nó hơi chế một chút xíu. Nhờ trở lại bài. Thì cái chỗ ngồi đó, mình đến mình phải cẩn thận. có những nơi mình đến á, nếu mà đó là cái ghế chính ở trong nhà mà người ta không mời mình ngồi, mình không có nên ngồi. Ghế chính á, nó phải đụng vô một cái là mình ngồi. Tùy theo cái cương vị của mình, mình còn nhỏ mình đến, người ta mời mình, ví dụ mình đứng đó, người ta mời dạ, mời sư ngồi, thì tất nhiên khi ta mời người ta phải chỉ chỗ chứ. Bởi vì có những nơi họ để cái ghế đó để có những cái chuyện riêng, mà mình ngồi ở nơi đó thì làm cho người ta không có hài lòng. Thì cái điều này tôi cũng bị vấp một lần. Có một vị đó tu xuất, nhưng mà là một vị thầy rất là giỏi, nhưng mà ông ta thì khi xuất á, thì bị một cái bệnh tai biến nhưng mà nhẹ, yếu một bên tay chân thôi. Thì ở nơi nhà ông có một cái ghế ông để riêng mình ông ngồi, tôi đâu biết đâu, thấy cái ghế nó riêng tôi leo lên tôi ngồi. Bà vợ nó không được, ghế của thầy cô ơi, ai mà ngồi trên ghế đó thầy không có bằng lòng. Nhưng vì người ta tu xuất rồi người ta vẫn giữ được cái điều đó. Tôi gặp là hai vị đó, rất là cẩn thận. Mà những vị này toàn là đệ tử của những vị xưa, như một vị là đệ tử của ông Hành Trụ và một vị là đệ tử của Hòa Thượng Giám Đốc. Hòa Thượng Giám Đốc là Hòa Thượng Thiện Hòa đó. Khi họ ra đời họ vẫn giữ được cái tư cách của một cái người xuất gia. Do từ chỗ đó chúng ta nên cẩn thận. Mình tuy là người xuất gia đến nơi nhà người ta, mình nhỏ thì theo cương vị nhỏ, mình lớn thì tự động người ta sẽ mời mình ngồi. Hoặc khi mình đến chùa có những cái ghế nó ở giữa, mình biết cái chỗ đó là chỗ của trụ trì, mình không có leo lên ngồi cách ngang xương được đó. Phải cẩn thận, những cái đó là những cái tế nhị đó. Không có nên ngồi tạp, nghĩa là đụng đâu ngồi đó, không được vậy. Đụng cái chỗ nào mình ngồi chỗ đó. Nếu mình đụng đâu mình ngồi đó mà mình ngồi cái chỗ nó không đúng đó, nó làm mất giá trị của người xuất gia của mình. Nó có những cái nó khó vậy. Nên phải ngồi đúng cái chỗ của mình. Không có được quay nhìn, chữ cố là quay, quay nhìn phải trái. Oai nghi mình không thuần, vô nhà người ta cái thay vì mình ngồi bình thường đưa mắt nhìn này, đưa mắt nhìn kia, nó nói trời ơi sư cô này vô đây láo liên, chút biết chút nữa có mất cái gì không. Nó có những cái mà bây giờ báo nó còn đăng là sao, cẩn thận coi chừng tu sĩ giả danh. Vô nhà người ta hồi cái nhà đi cái nhà người ta mất vật đồ trong nhà, thì nói là nói cho vui trong cái thời này vậy thôi. Nhưng mà cái oai nghi, cái cử chỉ của người xuất gia chúng ta lúc nào, ở đây muốn nói lúc nào mình cũng phải có chánh niệm. Đi nhìn xuống, ngồi cũng nhìn xuống, điềm đạm, chứ nó không có lóc chóc. Cái người mà lóc chóc cái đưa mắt nhìn lên, đưa mắt nhìn quá rồi gặp cái gì cũng trầm trồ. Trời ơi cái này sao đẹp quá ha, cái này mua bao nhiêu vậy, cái người ta thấy khó chịu nó thôi, cô sư cô có muốn không con cúng. Rình về, rình về, nhưng mà rồi là người ta sẽ nói cái sư cô gì mà kỳ cục, tới cái gì cũng muốn xin. Đó, nó không phải là đơn giản. Mình đừng có, dù có lạ cũng làm thinh thôi, đừng có dạy mà mở miệng ra trời cái đó sao lạ quá, đó sao hay quá, đừng có dạy vậy. Đối với người đời người ta tưởng là mình xin khéo. Cho nên phải cẩn thận, là bởi vì các vấn đề biết á, đôi khi họ không nói với mình nhưng mà họ đi nói với người khác. Rồi nói như tôi nè, tôi được nghe nói chứ, trời ơi cô biết sao, cô đến nhà con cái gì cô cũng trầm trồ, trầm trồ cô lạ nên con cứ phải cho cô hết món này món khác. Nghe nó quê, đâu có hay ho vậy đâu. Mà người mà được nhận thì cũng mừng, ta cho mà này người ta cho nó, Phật tử ta cho con mà, nó không phải đâu. Đừng có dại khờ nha mày. Người ta phát tâm đó mà, người ta còn kể vậy đó mà, người ta không phát tâm nữa không biết làm sao nữa. Không có được cùng với nô tỳ nói chuyện riêng, có nghĩa là khi mình tới nhà cư sĩ đó thì cái người giúp việc mình không có nên thì thầm to nhỏ với họ. Nếu mình thì thầm to nhỏ với họ mà lỡ cái người giúp việc của người chủ đó bữa đó cãi lại ông chủ bà chủ, hoặc là trốn nhà bỏ đi, người ta sẽ nghi ngờ là mình tới mình nói bậy, mình xúi giục sao đó. Đó cũng có những cái điều tai hại vậy đó. Rồi nếu mà có người hỏi kinh nên biết thời. Có nghĩa là khi chúng ta còn nhỏ, họ hỏi mình kinh, nếu mình trả lời được thì mình lựa lời mình trả lời, còn nhóm mình trả lời không được thì mình nói là tôi hiểu ít, tôi trả lời bao nhiêu thôi, quý vị muốn biết thì nên hỏi thầy của tôi hoặc là sư cô của tôi, sư huynh của tôi gì đó chẳng hạn, chứ đừng có mà nói đại, đừng có nói đại. Rồi có những vị đó sợ nếu mà mình không nói, ta cho mình dốt, cũng đừng có sợ. Mình phải hiểu thấu đáo, hoặc là mình có thể nói những cái điều mà có thể giúp cho họ làm lành lánh dữ thì được. Cho nên đó là phải biết thời. Cái biết thời này nó có nhiều lắm. Ví dụ nhiều khi mình nói mà làm cho người ta bất an thêm, không nên. Mình phải biết lúc mình cần đến nói, những lúc mình không cần đến nói. Giờ gia đình của người ta bất hòa, ở trong luật cũng có dạy những cái điều này. Gia đình bất hòa, mình là người xuất gia, mình không có xen dự vào những cái chuyện sanh tử của thế gian, nhưng mình không có nên bàn ra, không nên bàn ra làm cho gia đình của người ta mất đi cái sự hòa khí. Và cái gì cũng là nhân là duyên. Mình không có làm môi giới để tạo nên cái dòng sinh tử. Nói rộng một chút xíu để có chút áp dụng vào trong cái cuộc sống của mình thôi. Nên mấy cái này nó cũng không có gì. Chớ có nói phi thời. Nói phi thời, phi thời có nghĩa là sao? Nhiều khi mình nói làm cho gia đình người ta bất hòa, làm cho gia đình người ta tan vỡ chẳng hạn. Cũng giống như là bà dâu mà cái ông tôn giả đó kề tai bà dâu nói nhỏ, và bà dâu bắt đầu có nói cho cái người chủ thí chủ đó nghe, rồi hai bên có cái sự rạn nứt. Cho nên mình phải biết đúng lúc mình nói, còn những lúc nào mà mình thấy mình xen vô mà gieo đến cái sự bất hòa là không có nên. Có khi mình hay viện vào mình cho mình đúng. Cái chuyện đúng sai không đặt vào, mà cái quan trọng là cái con người á, cái trí tuệ của họ lạ lắm, họ ngằn đó thôi. Cho nên khi mà chúng ta ra mà nói pháp cho người, mình phải có cái phương tiện và mình phải có cái trí tuệ. Mình không có đủ phương tiện thì mình khó mà hướng dẫn người. Và đồng thời mình cũng phải có trí tuệ để mình biết rằng là cái lời đó mình nói ra nó có lợi không. Và cái thứ ba cần thiết nhất là cái duyên. Có những người họ có nhân duyên với chúng sinh, đồng thời nói như vậy cái họ nghe họ tin họ quý, và đồng thời nói vậy cái họ không có duyên, họ nghe họ cũng không thích. Cho nên nếu mình thấy mình có nhân duyên thì mình nói pháp họ nghe tốt, còn thấy mình không có nhân duyên thôi lo rút